chào mọi người, đây là podcast The IUF Show của Harley và Hạ Uyên.
Hello mọi người, hôm nay tụi mình sẽ nói về chủ đề là làm sao để tìm được cái người phù hợp với mình nhất trong một mối quan hệ tình cảm, đúng không?
Đúng.
Nhưng mà
trước khi mình vô cái chủ đề đó thì Uyên với là Harley có một thông báo nho nhỏ.
Đó là tụi mình đã hoàn tất tất cả những cái sản phẩm của IUF, The IUF Show. Thì giống như tập trước thì tụi mình cũng đã nói sơ sơ, đây là một cái món quà mà Uyên với Harley muốn dành tặng cho các bạn trong thời gian sắp tới. Để mà cảm ơn các bạn đã follow cái channel IUF của tụi mình trên YouTube, cũng như là những cái support của các bạn dành cho The IUF Show trên podcast. Thì Uyên với Harley đã làm ra một số những cái sản phẩm mà Uyên đã sàng lọc rất là lâu, từ cách chọn màu tới font chữ tới các mọi thứ. Thì em nói tiếp đi.
Thì bây giờ merch đã ready để order. Thì sau khi tập này release, Uyên với lại Harley sẽ post hình những cái áo của IUF trên trang The IUF Show và áo của Hạ Uyên và Instagram của Hạ Uyên, để các bạn có thể DM cho Uyên order và Uyên sẽ ship tới nhà cho các bạn. Và Uyên có thể ship ở Mỹ và cả Việt Nam và international, tất cả các nước luôn. Thì bạn nào muốn mua thì Uyên cũng có thể ship cho bạn được hết.
Ok, giờ hôm nay mình nói về chủ đề gì?
Hôm nay mình sẽ nói về em có nhiều chủ đề, nhưng mà hôm nay em nghĩ là mình sẽ nói về...
Khoan, tại vì tập này là tập cuối.
Đúng rồi, tập này là tập cuối, tập 10 của season 1. Thì mỗi season Uyên với Harley sẽ làm 10 tập. Và sau 10 tập có thể là mình ngưng 1-2 tuần gì đó để chuẩn bị cho phần sau, để
1-2 tuần hoặc là 2-3 tháng, có thể là nửa năm.
Gì xa chứ.
Lần nào nói 1-2 tuần nữa cũng nửa năm.
Không, 1-2 tuần thực ra là ngưng phát, nhưng mà trong 1-2 tuần đó Uyên với lại Holly vẫn thôi, nhưng mà để đó để có những cái tập trước đó, để không có bị giống như là tới cái ngày thứ hai mới bắt đầu ngồi thâu, xong khuya thứ hai mới bắt đầu ngồi edit, mới release. Cái đó là kiểu là quá cập rập, cho nên là mình phải có sự chuẩn bị trước. Cho nên là đây là tập cuối cùng của season 1. Đó.
Thì giờ hôm nay mình sẽ có 2 chủ đề. Thì một chủ đề, nếu một cái chủ đề nào đó mà cần nhiều thông tin thì mình sẽ chia ra là phần 1 với phần 2. Nhưng mà liệu mình có nên để cả 2 phần đó trong một cái season không, hay là mình sẽ
để hai season khác? Hôm nay mình sẽ nói một cái topic nữa về relationship, và cái chủ đề kia thì mình sẽ
cho season
cho 2. Qua season 2. Tại vì ở tập 8 đúng không ta? Tập 8 hay tập 7 gì đó. Tập 7 là Uyên với Holly nói về multiple source of income, tức là nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Thì sau cái tập đó ra thì có rất là nhiều request của các bạn có thêm câu hỏi và yêu cầu Uyên với lại Harley làm thêm phần 2. Thì Uyên với Harley muốn chỉnh chung một chút xíu, cho nên là mình sẽ dành phần đó qua cho season 2. Và bây giờ thì mình sẽ nói một cái chủ đề khác về relationship. Thì bây giờ em đang nghĩ về một chủ đề, đó là làm sao để biết mình yêu đúng người.
Đúng rồi.
Thì
em bắt đầu. Em bắt đầu trước đi.
Thật sự là em về em không có gì trong đầu luôn á.
Bị gài hàng rồi. Làm thế nào để biết mình yêu đúng người?
Bây giờ câu hỏi đặt ra là anh có cảm giác là anh đang yêu đúng người không?
Thì bây giờ là đúng.
Dám nói sai không?
Ăn cái micro vô đầu. Mình nên bắt đầu từ đâu ta? Làm sao để biết mình yêu?
Tại vì đối với em á, biết khi mà đi vô một cái tình cảm, một cái mối quan hệ rồi á, mình đâu có biết là người đó là đúng hay không. Thì thường á, để mà nhận ra được điều đó thì cần có thời gian, đúng không? Em thấy những cái cặp mà cái này là like personal opinions, tức là ý kiến cá nhân thôi. Thì em thấy những cặp đôi mà yêu nhau dưới 1 năm mà quyết định cưới á, mà là còn trẻ, em cảm thấy khá là vội vàng. Tại vì trong vòng cái thời gian mà 1 năm á, thì chỉ có là đi ăn, đi chơi, gặp nhau, hẹn hò. Đối với em á, 1 năm đầu tiên trong cái một mối quan hệ thì nó vẫn là ở honeymoon stage, tức là cái thời gian mà mặn nồng, mà kiểu bắt đầu tìm hiểu nhau, chưa có lò ra tật xấu này nọ. Thì khoảng mà sau 6 tháng, 1 năm gì đó mới bắt đầu là lòi ra những cái tật xấu, những cái có thể là không hợp với lại mình này nọ. Thì em tính nói gì, nói em mua này.
Ok, theo em thì cái chuyện là quen nhau 1 năm xong rồi cưới đối với em là nó hơi gấp, đúng không? Nhưng mà anh
Ý
nghĩ
là khoảng thời gian đó làm sao biết
quá
là
nhanh để
đúng,
mà mình có thể quyết định đi đến quyết định là kết hôn,
xác định đúng rồi, xác định người đó là
thì
đúng
cái
cho
đó
cái
là
cuộc
ý
đời
của
của mình.
em, thì cái đó là ý của em đúng không? Thì ý của anh nghĩ là 1 năm hay là 5 6 năm đối với anh nó thời gian thì nó sẽ không có quan trọng, quan trọng là trong vòng khoảng 1 năm đó người ta làm cái gì thôi. Thí dụ giống như em nói hồi nãy là 1 năm mà chỉ đi ăn đi chơi,
Đúng
gặp
đúng
gỡ
đúng.
bạn bè rồi đi du lịch này nọ thôi á, thì có thể là 1 năm đó mình chưa có nhiều trải nghiệm để mà gọi là đi đến quyết định kết hôn. Vậy thì giờ đổi ngược lại, nếu như 1 năm sóng gió lên xuống đúng không, sâu sắc gọi
Dập
là
dìu.
dập dìu, mà mình có xảy ra những cái chuyện mà mình nghĩ là sẽ không có một người nào khác, giống như anh nói là không, mình không có chắc được, nhưng mà nếu như trong 1 năm đó có một cái chuyện nó xảy ra mà người ta có một cái cảm giác là sẽ không có một người nào khác có thể thay thế cái người đó, nếu như cái chuyện nó lặp lại một lần nữa thì người ta sẽ nghĩ là đây 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 là cái người mà họ họ muốn ở cả đời, đúng không? Thì cái đối với anh, giống như anh nói khoảng thời gian nó không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình ở. Cũng giống như y chang như bạn bè thôi, có những người như hôm bữa anh nói chuyện với em, với Holly, với Uyên, có nói chuyện với bạn bè tụi mình, tại vì ở cái lứa tuổi của tụi mình bây giờ thì không những là tụi mình phải nhìn nhận cái chuyện tình cảm của hai đứa mà đôi khi tụi mình phải nhìn nhận lại cả cái những cái mối quan hệ bạn bè nữa, đúng không? Thì nếu như các bạn cứ đặt trường hợp là một cái người bạn thân, đúng không? Nếu mà nói ra ở ngoài thì tao chơi từ nhỏ đến lớn với nó, hay là từ nhỏ đã chơi với nhau 10 năm, 20 năm rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà đặt cái trường hợp là hai người này xoay lưng lại với nhau và các bạn hỏi câu hỏi là hãy trên 10 ngón tay thì tự mỗi người giơ lên bao nhiêu ngón tay để mà đánh giá cái mối quan hệ bạn bè giữa hai người mà hai người này đang quay lưng với nhau, thì cái câu hỏi ở đây là liệu là cái người bên kia có đưa 10 ngón tay hay không, hay là liệu là mình có đưa 10 ngón tay của mình lên hay không, liệu là mình có đánh giá cái tình bạn đó là 10 trên 10 hay không, hay là một người sẽ là 5 trên 10 và một người là 7 trên 10, mà trong khi hai người này chơi từ nhỏ đến lớn với nhau. Còn một người nữa, ví dụ như là đi lính ở Mỹ đi, đúng không? Đi lính ở Mỹ trong vòng có 2 năm thôi, nhưng mà ra chiến trường thì có thể thay thế cả mạng sống cho nhau, có thể là dùng thân mình đỡ đạn cho bạn của mình. Thì trong vòng 2 năm đó nếu mà đặt những cái người đó quay lưng lại với nhau thì người ta sẽ đưa ngón tay là 10 trên 10, đúng không? Cho nên cái khoảng thời gian mà mình chơi với nhau, thân với nhau nó không quan trọng, thì cũng giống như tình yêu vậy, đúng không? Có nghĩa là cái khoảng thời gian nó không có quan trọng, quan trọng là người kia biết được bao nhiêu thứ về mình và mình biết được bao nhiêu thứ về họ, kể cả những cái bí mật mà đen nhất, tối nhất trong lòng mình mà mình đã chia sẻ với người kia rồi, thì có nghĩa là trong người mình không còn cái gì hết. Thì khi mà một người nào khác hỏi mình là giữa mình với cái người đó mối quan hệ này nếu mà trên 10 điểm thì cho bao nhiêu điểm, thì mình sẽ sẵn sàng là cho 10 điểm, đúng không? Thì khi mà mình đã ở mức độ 10 điểm thì lúc đó là mình có quyền kết hôn, mình sẽ đi đến cái quyết định kết hôn nó dễ hơn, hiểu không? Tại vì hồi xưa lúc anh còn nhỏ thì mình hay nghĩ là làm hồi mà còn nhỏ 17 18 tuổi nhiều khi quen bạn gái 2 3 tháng chán quá muốn quen người khác, hoặc là không có một cái gì gọi là sôi động để cho mình có thể gọi là đi tiếp cái mối quan
Kiểu
hệ
cứ
đó,
mỗi ngày y chang nhau, cũng là gặp
đúng
nhau rồi
rồi.
đi ăn
cho
rồi
nên
nói
là
chuyện nhiều đó rồi.
cho nên là với lại cái kiểu hồi xưa đi học thì cứ vô trường rồi kia cũng nhắn tin nhạy, có nghĩa là đối với người con gái nào thì cũng làm cái chuyện y chang vậy, nhưng mà riết thì nó sẽ bị chán và mình muốn làm cái chuyện đó với người khác, có nghĩa là cái chuyện mình làm nó không thay đổi, chỉ có thay đổi cái người thôi. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ là làm sao mà ba mẹ mình hay là những cái người lớn mà họ có thể ra một cái quyết định là tôi cưới cái người này và tôi sẽ ở với họ cả một cuộc đời, hiểu không? Thì lúc đó mình chưa có hiểu được cái là tại sao người ta có được cái tại sao người ta lại ra được cái quyết định như vậy, hiểu không? Mình chưa hiểu được tại mình sợ bản thân mình không có quyết định như vậy được. Nhưng mà một khi mà giống như anh nói là anh đã cho em biết tất cả những cái bí mật trong người anh và anh đều biết tất cả những bí mật trong người em, thì nếu như sau đó mà tụi mình vẫn quyết định ở với nhau thì đi đến cái quyết định kết hôn là rất là dễ, đúng không?
Đối với em cái chuyện mà yêu đúng người á, nó không có phải thuộc yếu tố là cái người, cái partner của mình không, như tính cách này nọ, nhưng mà còn phải thêm vào những cái yếu tố ví dụ như là bạn bè hoặc là gia đình. Ví dụ như là bạn bè của anh thích em có thể hang out được tới tất cả các những người bạn của anh hoặc là ba mẹ anh, gia đình anh thích em, thì đó cũng là một yếu tố rất là quan trọng.
Đúng rồi.
Tại vì em có quen một bé bạn, thì cái bạn trai trước của em này á, em này hay tâm sự với em là cái bạn trai này không có thích cái đám bạn mà em này chơi. Tại vì cái kiểu như là còn trẻ, cuối tuần hay kiểu đi chơi rồi party này nọ thì cái bạn trai này không thích. Đồng thời những cái người bạn của em này cũng không thiết thích người bạn trai này luôn. Và nên là cái kiểu như vậy, cái cuối cùng là hai người này không có tiếp tục quen được với nhau, tại vì không có hòa hợp với lại cái
Thì
circle của người kia.
nếu như mà theo theo anh nghĩ là nếu như là cái chuyện đó xảy ra trong cái trường hợp là hai bạn này chưa có thực sự quá đậm sâu. Tại vì nếu mà thực sự quá đậm sâu á, nếu như thực sự đậm sâu thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên là cho dù bạn mình có thích cái người bạn trai của mình hay không, hoặc là bạn trai mình có thích cái người bạn, cái đám bạn của mình hay không, thì cái mối quan hệ vẫn sẽ vững vàng. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi mà cái mối quan hệ của hai người này đậm sâu rồi, thì cái người này sẽ hiểu được là bạn bè đối với cái người kia của mình quan trọng như thế nào, và họ sẽ làm những cái chuyện hoặc là nói những cái cách ứng xử của họ sẽ làm sao để lấy lòng những cái người bạn xung quanh của cái người kia,
Đúng.
để mọi người đều có thể hòa hợp, để tạo ra một cái môi trường thoải mái. Thì đó là do cái sự tinh tế của mỗi người. Có nghĩa là nếu mà đào sâu vào vấn đề thì phải nói là cái người đó không thích những người kia vì lý do gì, và những người kia không thích những cái người này vì lý do gì. Sau khi đôi khi có những chuyện xảy ra mà họ nghĩ người này là một, nhưng mà khi mà họ gặp rồi họ nói chuyện, họ lại họ không như mình nghĩ, thì lúc đó cái sự ghét hay là sự thay đổi, nó sự nhận diện của cái người kia nó sẽ thay đổi khác, nó sẽ khác đi. Giống như em nói là bạn trai không thích cái đám bạn kia vì đám bạn kia đi party, nhưng mà người bạn trai này chưa biết cái đám bạn đó ngoài cái party. Hoặc là cái người kia thì biết được là cái người bạn trai này không thích tụi mình vì tụi mình hay đi chơi cuối tuần. Nhưng mà họ không thích cái người này vì họ biết người này không thích họ thôi, chứ họ chưa thực sự tìm hiểu cái người này là ai mà. Thì giống như bạn bè ở đây thì cái điều đó cũng quan trọng, nhất là những người bạn. Bạn hay là bè? Nếu mà bè thì thằng đó không thích tao thì tao không thích nó. Nhưng mà nếu mà là bạn thì mình sẽ hiểu được là cái mối quan hệ của cái người đó với bạn mình nó quan trọng như thế nào. Lỡ mà có một cái chuyện gì xảy ra mà biết là cái người bạn trai của người bạn mình không thích mình, thì cái người đó họ sẽ nói là tại sao, là tôi làm gì sai, hay là mình có những cái hành động gì, tại tại sao cái người đó không thích mình. Mình sẽ tìm hiểu ra rồi mình giải quyết, để cho gì, cuối cùng là tất cả những mối quan hệ xung quanh đều trở nên thoải mái nhất.
Em nghĩ nếu mà người bạn trai thực sự mà muốn tiếp tục cái mối quan hệ với lại cô bé này thì nên
Tinh tế hơn
kết thân với lại những người bạn của
cũng không
người
cần
này
phải kết
để
thân, nhưng mà
kiểu là phải ít nhất phải là hòa hợp, kiểu
ý
là
là mình sẽ
đi
tinh
chơi
tế,
được với
đúng
nhau,
rồi,
nói
mình
chuyện
tinh
được với
tế ở
nhau.
những cái môi trường gọi là giao tiếp, để cho mọi thứ nó bình thường nhất thôi, đúng không? Nhưng mà cái chủ đề là làm sao để mình biết mình chọn đúng người, thì anh nghĩ là nó phải đi ngược về cái quá trình tôi luyện, đúng không? Có rất là nhiều những cái cặp mà yêu nhau á, mà kiểu như là hay giận hờn nhau vì cái người cũ, hiểu không? Giống như là đã dẫn cái người cũ đi ăn ở nhà hàng đó rồi thì tôi không muốn tới cái nhà hàng đó ăn với anh nữa, hiểu không? Thì đối với anh á, cái chuyện người cũ á, giống như thí dụ như anh trong thời gian hiện tại thì thí dụ như là mình phải nghĩ là khi mối khi mà cái khoảng thời gian mà nó được chạm nhau, có nghĩa là mình gặp cái người đó, đúng không? Thì mình từ cái lúc bắt chuyện, từ cái lúc nói chuyện, từ cái lúc mà cảm nhận về cái người đó là cái người như thế nào, để mình có thể tiếp tục gọi là tấn công, hoặc là đi sâu vào mối quan hệ, hoặc là làm quen, thì người này phải tỏa ra những cái cách ăn nói cũng phải phù hợp, hay là họ sẽ tỏa ra một cái energy mà phù hợp với mình. Nhưng mà mình phải hiểu là cái phong cách, cái thái độ, cái giọng điệu và cái cách ứng xử của cái người đó lúc mình gặp họ là được tôi luyện lên bởi những cái mối quan hệ trước đó.
Đúng.
Họ là họ ở thời điểm đó vì họ đã trải qua những cái mối quan hệ với những người trước. Vậy thì đặt trường hợp mình vẫn gặp cái người đó, nhưng mà cái người đó chưa quen ai khác, thì họ sẽ ứng xử và nói chuyện một cái cách khác. Có thể là cái cách nói chuyện lúc mà họ không quen ai thì mình sẽ không thích. Nhưng mà mình thích họ ở cái thời điểm này. Nhưng mà trước đó họ có 5 người bạn trai. Đúng, nhưng mà mình gặp họ ở thời điểm này. Cái tính cách của họ, con người của họ được tạo nên như bây giờ nhờ 5 người kia.
Đúng, đúng.
Cho nên nếu mà năm người kia tạo ra một người mà mình gặp mình thích thì mình nên thích cái người này từ cái điểm này trở đi, chứ mình không phải là giận những cái chuyện tại sao cái là làm chuyện này với người kia, hay là giận hờn những cái mà đã trong quá khứ, đúng không? Tại vì
Giống như là Harley bây giờ là từ được tinh luyện từ Uyên, Harley với Uyên có share nhiều cái tính cách của nhau.
Đó, cho nên là cái người mình gặp, nếu mình cảm thấy người đó hoàn hảo thì người đó hoàn hảo nhờ những cái người cũ của người đó. Cho nên không có gì phải ghét, mình phải cảm ơn những cái người cũ là đã đi qua cái con đường đó và không có ở lại quá lâu để mình có cơ hội gặp, đúng không? Còn cái đó là một cái điều mà mình nên nhìn nhận về cái người mà mình đang quen. Còn đối với bản thân mình, đôi khi mình còn không biết mình thích cái gì nữa thì làm sao mình biết ai phù hợp với mình, đúng không?
Nói về cái chuyện thích thì có một cái yếu tố khác mà em mới vừa nghĩ ra, đó là không hẳn là phải thích mọi thứ giống nhau. Ví dụ
Đúng
như
rồi.
là anh thích màu trắng, em cũng thích màu trắng, anh thích ăn đồ Thái, em cũng thích ăn đồ Thái,
Ừ.
là hai người hợp nhau và yêu nhau. Tại
Đúng
vì
rồi.
đối với lại kinh nghiệm bản thân em và từ cái mối quan hệ của tụi
Ừ.
mình và những cái người cặp đôi khác mà mình quen biết á,
Ừ.
thì hai cái người quen nhau toàn là cái tính cách, cái sở thích trái ngược
Trái
nhau,
ngược.
cho nên mới quen nhau. Ví dụ như là em thích cái thời tiết là nó mưa mưa, nó gloomy, trời nó kiểu không có nắng, chỉ có
Ừ.
mây thôi,
Đúng
kiểu
rồi.
u ám.
Anh thì thích
Còn
trời nắng.
anh á thì Holly rất là thích kiểu trời nắng,
Gió mát
đúng rồi,
kiểu
rồi để
dạng
đi
vậy.
chơi làm này làm nọ.
Ừ.
Thì còn ví dụ như là nhiều món ăn đi, món ăn
Đúng.
ví dụ như em thích Wingstop hay là em thích ăn chicken này nọ, còn anh thì thích mấy cái đồ khác, anh thích ăn chân gà, em thích ăn cánh gà,
À.
kiểu như vậy. Thì hai đứa nó mới, em cảm thấy như là yin
Hoặc là
and
em ăn
yang.
cơm thì anh ăn phở.
Đúng.
Tại vì ok, thì nói về cái chữ hợp. Hồi mà còn nhỏ hoặc là tới bây giờ, nếu như mà những cái người mà họ chưa có sâu sắc á, họ sẽ bị ngộ nhận cái chuyện trùng hợp thành cái chuyện là phù hợp. Trùng hợp là anh thích màu trắng giống với em. Trùng hợp là anh thích ăn đồ cay giống em. Trùng hợp là anh với em cùng thích một bộ phim. Cái đó là trùng hợp, chứ không phải là phù hợp.
Trùng hợp vậy là để làm bạn thân chứ không phải để làm
Đúng, có
người
nghĩa
yêu
là
đúng
trùng hợp là ồ em thích màu trắng, yeah anh thấy áo nó màu trắng nó cũng đẹp.
không?
Cuối cùng một cái tủ đồ của em chỉ toàn đồ màu trắng thôi. Nhưng mà nếu mà anh nói anh thích màu trắng nhưng mà em nói là nhưng mà em nghĩ anh mặc màu đen đẹp hơn. Cả đời anh chỉ thích màu trắng, anh chưa bao giờ thử cái màu đen, nhưng mà nhờ em nói anh vô anh thử cái màu đen, anh thử xong anh thấy cũng đẹp thiệt. Cuối cùng cái tủ quần áo của anh sẽ có trắng và đen. Phù hợp ở đây là khi anh thiếu thì em bù, hoặc là em thiếu thì anh bù. Uyên ít nói thì họ lại nói nhiều.
Đúng.
Tại nếu như hai đứa mà không nói thì một cái chuyến xe đi 1 tiếng đồng hồ nó sẽ kiểu như là
Rất là
rất
chán
là
luôn.
chán, là
Tại hồi
Uyên với Holly sẽ không bao
xưa
giờ đi, hai tụi mình sẽ không bao giờ đi
hồi
road trip được hết trơn, thấy
xưa Yên đã từng quen bạn trai mà đã cực kỳ ít nói rồi, cho
không?
nên là Yên rút kinh nghiệm từ đó là thì ra mình ít nói nên mình không có phù hợp với lại một cái người ít
Nhưng mà
nói.
lúc đó em chưa gặp anh,
Lúc đó
cho
em
nên
chưa gặp
khi
anh.
em gặp anh nói nhiều thì em lại thấy cái điểm đó là cái điểm stand out nhất, đúng không? Cái điểm đó là cái mà em tìm kiếm thì
Anh bạn em á, em xin lỗi mình nói.
gì
Em không nói là em
thì nói
quên.
đi.
Bạn em á, bạn từ hồi lớp 10 của em có nghe podcast của mình, bạn Vi là chơi rất là thân với em hồi lớp 10, có nhắn tin với em nói là rất là thích podcast của mình, và hồi đó giờ từ coi từ channel với lại từ Instagram của em á, nghĩ là Holly là cái người mà kiểu lạnh lùng, ít nói, kiểu ngồi ù lì á, nhưng mà không ngờ là Holly nói nhiều như vậy.
thì anh nghĩ là từ YouTube tới Instagram hoặc tới podcast thì tất cả những cái thứ này nó đều là social media, thì anh nghĩ là mỗi người sẽ phù hợp với một cái dạng content khác nhau. Đối với anh á, thì thứ nhất quay quay video á thì anh không có bao hòa trên video được, cái nghĩa là không hiểu tại sao nhưng mà khi mà có hình ảnh thì mình không có bao hòa được. Còn mình làm video thì mình chỉ thích làm những video về giống như tập gym, thì mình nói về những cái bài tập, những cái cách tập thì nó không có thể nào nói nhiều được. Anh nghĩ anh phù hợp với podcast hơn, tại vì cảm thấy nó nói chuyện dễ dàng hơn, dễ giải thích một cái vấn đề hơn. Tại vì giống như anh nói nhiều thì khi người ta nghe người ta mới hiểu được cái anh nói gì, còn khi người ta xem thì đôi khi cái hành động biểu cảm của anh nó sẽ làm cho người ta không hiểu cái anh nói cái gì, đúng không?
Không, với lại podcast đó là mình nó kéo dài tới gần 1 tiếng
Đúng
đồng
rồi,
hồ, anh muốn nói gì cũng được, còn video nhiều khi em còn có mười
phải
lăm
chắt
phút
lọc
thôi.
nhiều
Đúng
thứ
rồi,
cho nên là nó sẽ, mình nói gì mình cũng cố gắng là ồ nói ít chứ nói dài quá, 3 phút rồi nói dài quá cái ngưng cái không nói nữa, cái đôi khi nó bị ngắn ngắn ngắn.
ok, quay lại với lại cái hồi nãy.
Đó thì quay lại cái hồi nãy là cái chuyện mà mình, ok bây giờ anh nói cái chuyện là làm sao mình biết mình quen đúng người, thì cái điều thứ nhất là mình phải xác nhận được là cái người mình thích hiện tại là đã là cái bản chuẩn, bản sao chuẩn rồi, cho nên mình không có nói về cái chuyện quá khứ của người ta nữa. Thì bây giờ quay về cái chuyện của mình nè, bản thân mình thích cái gì, cái câu hỏi đầu tiên là mình thích cái người đàn ông như thế nào hay là mình thích cái người phụ nữ như thế nào.
Em nghĩ là hầu hết những người bạn gái như như kiểu như em á, thì kiểu như lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu là cái gu của mình là đẹp
Hình mẫu.
trai, phải cao, như chơi chơi 1 mét gì đó,
Đúng
1m75 đi, rồi phải đẹp trai, phải có những cái này 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 này
rồi.
nọ, có những cái tính cách này, ví như là thích phải là lạnh lùng, phải là quan tâm này nọ. Nhưng mà khi mà gặp
Thích
một
thích
cái
thích con a
người
thích con trai mặc áo sơ mi trắng kiểu dạng vậy.
xăng tay áo, nhưng mà khi mà tự nhiên đập vô người cái duyên nở đó, gặp một cái người đó hoàn toàn trái ngược lại với lại cái mẫu hình lý tưởng của mình trong đầu, thì em nghĩ nhiều khi nó cũng là do kiểu là duyên số á.
Đúng,
Với
có
lại
nghĩa là
con gái nhiều khi nó nghĩ là nó thích như vậy, nhưng mà thực sự ra khi mà nó gặp rồi nó lại không thích. Ví dụ
có
như
nghĩa là
hiện tại bây giờ em không thích con trai đẹp trai,
có nghĩa là cái gì kỳ vậy,
em không thích con trai đẹp
em đang thích
trai.
một người đẹp trai luôn á, anh đâu bao giờ nghĩ anh xấu đâu. Ok giờ quay lại
Không, thì em nhớ thấy
cái
hồi xưa em rất là em tưởng tượng là em thích một người con trai đẹp trai và phải cao,
à
nhưng mà em giờ không thích đẹp trai với cao nữa. Bây giờ cái gu em nghĩ là nó đang thay đổi theo cái
vậy
hình
thì
chuẩn của
thôi
anh
chứ, để
á.
thôi mình ngưng đi chứ, anh nghĩ anh không phù hợp với em rồi, anh vừa cao vừa đẹp trai mà em không thích thì em đi chỗ khác. Ok thì bây giờ nói về cái nói gì quên rồi, ok nói về bản thân mình đúng không, cái câu hồi nãy em hỏi là em tự đặt ra cho mình là ồ mình thích một người cao ráo, thích một người đẹp trai, thích một người mặc áo sơ mi trắng, cái đó là cái hình tượng em tự vẽ lên trong đầu của mình. Cái câu hỏi mà em cần hỏi bản thân em là em phải hỏi cái câu hỏi bằng cảm xúc là mình sẽ hợp với một người như thế nào. Thí dụ như nếu mà em trả lời bằng cảm xúc thì em sẽ nói là thích một người lãng mạn, thích một người ấm áp, thích một người biết lắng nghe, thích một người nói chuyện vui, tại vì em là một người không, em thích cười nhưng mà em không kể chuyện vui được, nhưng mà em thích một người giống như là hay nói những cái chuyện trên trời hay là làm những cái chuyện mà em thấy vui. Thì khi mà cái câu trả lời của em dùng bằng cảm xúc thì em sẽ tìm được cái người kia hơn. Cái người phù hợp với mình đôi khi nó không thể nào, mình không thể nào nói cái người đó, ok anh phải nói là 90% cái người phù hợp với mình không thể nào đánh giá bằng mắt được, mà
Đúng.
phải đánh giá bằng cảm giác trong một cái bàn tự nhiên. Một cái người mình nghĩ không bao giờ là hình ảnh của mình nhưng mà lại là cái người mà làm cho mình để ý hoặc chú ý nhiều nhất, là vì cái cách cái người đó nói chuyện, vì cái giọng người đó nói chuyện, vì cái cách giao tiếp của họ, vì cái cách mà họ nhìn em khi họ hỏi là em ăn cái gì, thì em đã
Hoặc
cảm
là
thấy
cái cách mà người ta giao tiếp với những người xung quanh.
đúng rồi là em đã phù hợp rồi. Hay là đơn giản cái chuyện thí dụ như mà đi, mình nếu mình đi xa hơn một chút nữa là đi tới cái buổi hẹn đầu tiên đi, cái người hình tượng em nghĩ là em thích thì cứ ngồi hỏi em là em muốn ăn cái gì, đúng không? Sao em kiểu em cũng không biết em ăn cái gì, xong người ta cứ anh cũng không biết anh ăn cái gì, nhưng mà họ đang mang cái hình hài mà em thích. Còn một cái người khác không mang hình hài em thích, họ lên xe họ nói với em đơn giản vậy thôi nè, ồ anh có tìm ra một cái nhà hàng ở này nè, anh chưa bao giờ tới hết á, nhưng mà em muốn đi ăn á thì anh sẽ cho em đi ăn thử, tại tại vì cái nhà hàng nó rất là vui, nó có những cái này em cũng muốn đi không, thì em sẽ cảm thấy ok đi. Lúc mà đi tới cảm giác em vui, nội mà cái cách người ta ứng xử ở đó thôi đã là hai thứ nó khác nhau rồi, hiểu không? Cho nên hình tượng nó không còn quan trọng, mà quan trọng nhất là cái cảm xúc cái người kia đưa như thế nào. Đơn giản, một cái đơn giản nữa mà anh nghĩ ra là bây giờ dẫn em đi ăn da u đi đúng không, nếu mà gặp anh á anh sẽ múc hết tất cả những loại trái cây vào cái tô da u đó, xong rồi em kêu là thôi đừng có bỏ dứa, cái anh mới hỏi là tại sao em không thích ăn dứa, em nói em không thích ăn trái cây chua, thì nếu mà anh là người tinh tế anh sẽ chọn cho em những loại trái cây ngọt sau cái buổi hẹn đó, đúng không? Hoặc là anh sẽ dẫn em đi mall, anh nói ồ hôm nay anh cần mua một cái chai nước hoa tặng cho bạn anh, cái anh sẽ chọn những cái mùi mà nặng nhất, hăng nhất, hoặc là cái mùi thanh nhất, ngửi cái mùi này nó như thế nào, em kêu mùi này nặng quá, mùi này sao, mùi này nhẹ quá em không thích. Thì cuối cùng em thích gì? Em thích những cái mùi nó lâu dài mà nó hương thơm nhẹ nhàng, đúng không? Đó là một cái cách, đó là một cái sự tinh tế. Chọn son cũng vậy thôi, màu lợt hay màu đậm,
Chọn
nếu
màu
cả
hồng
hai thứ
tinh
không,
sen.
nếu cả hai thứ đều không thích thì có phải là mình, cái người đó họ sẽ thích cái khung giữa không?
Ừ.
Thì cái sự tinh tế nằm ở đó thôi. Cho nên cái người nào để ý được sẽ chọn được cho em chai nước hoa em thích, sẽ chọn cho em được món ăn em thích.
Nói
Em không
chung
cần,
là
thì cái
con
sự hợp lựa
trai
đó.
một cái tip nho nhỏ là con trai các bạn nam á không cần phải là đẹp trai hay là bóng loáng này nọ, các bạn chỉ cần sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng, mặc đồ gọn gàng và tinh tế một chút là,
Và
và biết
thơm.
cách nói chuyện với bạch thơm là con gái thích
À,
à.
không có cần phải Supreme, không cần phải Yeezy, không có cần phải đồng hồ 20-30 ngàn. Holly không bao giờ ra đồng hồ luôn á, giày mang Converse mà Holly vẫn cua được uyên, đúng không?
Không, hồi xưa Holly cô được yên tại vì Holly biết cách nói chuyện. Với lại hồi xưa Holly không có giống bây giờ. Hồi xưa Holly sát gái lắm.
Ủa chứ bây giờ không hả?
Không.
Bây giờ vẫn sát mà.
Bây giờ có mình em mê anh với ai mê anh.
Thì sát phụ nữ. Một
Ok.
người thôi được rồi. Đó, thì đó, nói chung là cuối cùng ra, tính ra cuối cùng là vẫn là cái sự tinh tế của người đàn ông. Người đàn ông là người mang lại cảm giác chứ không phải mang lại hình tượng, đúng không? Cái gì giống, đúng rồi, mang lại cảm giác chứ không phải hình tượng. Cho nên tập trung vào cảm xúc thì mình sẽ tìm được cái người mình muốn. Còn cái phụ nữ mà tùy theo cái lứa tuổi nữa, cũng phải là bao nhiêu trải nghiệm hay này nọ. Nếu mà các bạn còn trẻ thì Holly nghĩ là mình cứ thoải mái, mình quen ở một cái mức độ cho phép để mà mình tìm ra được cái người mà ưng ý với mình nhất. Thì nói ra thì nó phải như là sao ta, cái này thực sự là nó không phải là, nếu như chưa quen ai hết mà bảo là muốn tìm cái người phù hợp với mình rồi cưới người đó luôn á thì nó không phải là không có nha, không phải là không có, nhưng mà nó rất là ít hả, dùng từ ít
Hiếm à.
hoặc là hiếm, rất là hiếm thì mới được một cái người như vậy. Còn đại đa số thì mình phải kiểu như là châu chuốt theo kinh nghiệm để mà sàng lọc ra coi thử mình thích cái gì. Nội mà cái chuyện em đi ăn hủ tiếu thôi mà người ta hỏi em là em thích bánh dai hay bánh bánh mềm, mà đôi khi em ngồi em suy nghĩ chứ, bánh dai cũng ngon mà bánh mềm nó cũng ngon, thì bây giờ chọn nào? Chỉ chọn đại một trong hai cái thôi. Mà có, em có bao giờ có cảm giác là em chọn bánh dai xong em ngồi em suy nghĩ là biết vậy nãy chọn bánh mềm, đúng không? Thì ngay cả cái chuyện mà bánh dai bánh mềm mà em còn không biết thì làm sao mà em biết cái chuyện là em thích cái người như thế nào được, phải quen nhiều thì em mới biết.
Đúng, tại hồi xưa trước trước khi quen Harley á là Uyên đã từng có nhiều nhiều cái mối tình trước đây rồi, nhiều bạn trai rồi, và Harley cũng vậy, Harley cũng đã quen nhiều người cho nên là kiểu như sau mỗi mối tình á thì mình chắt lọc được những cái điểm mà mình thích và những cái điểm mà
Mình
mình
không
không
thích,
thích,
đúng
và
rồi.
mình có thể dựa vào đó và tìm kiếm cái người
Đúng rồi.
tiếp theo.
Nó giống như là một cái checklist vậy á. Nói thì nó hơi là sách vở, nhưng mà thực sự nó là một cái checklist trong lòng mình, thì nó sẽ có một cái checklist. Giống như là có những cái chuyện mà mình có những, thì ok, có những người á, có những cái chuyện là khi mà họ làm đúng, cái người kia làm đúng cái chuyện đó thôi á, là cái người này họ họ có cảm xúc liền à.
Giống như chị hồi xưa mà ở tập 1 em kể là đi vô gặp rạp phim tối thui, cái em không thấy đường, em đang mờ, cái anh nắm tay em đi cái là đúng một chuyện đó thôi là anh
À,
cua được em
đó thì đó, nói
á.
chung là nó chỉ mỗi người họ sẽ có một cái công tắc, mà mình bật đúng cái công tắc đó thì mình sẽ tìm được cái người phù hợp đó. Thì anh nghĩ nó đơn giản như vậy thôi à.
Hy vọng là các bạn thích tập 10 về cái chủ đề này, và mong là các bạn sẽ gửi thêm những cái topic mà các bạn muốn nghe về cho Uyên với Harley trên Instagram The IUF Show, và nhớ follow Uyên với lại Harley ở trên Instagram là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa và Harley.RealEstate, cũng như là subscribe cho channel IUF. Thì Uyên hiện tại có rất các hai ba cái video gì mà không có đủ thời gian để mà post cái video đó lên, cho nên là trong tuần này có lẽ là sẽ ra một hai video gì đó thì Uyên sẽ cố gắng. Nhưng mà đối với podcast thì đối với podcast thì tụi mình sẽ ra hàng tuần, nhưng mà sẽ skip một tuần sau để chuẩn bị cho season 2. Thì mong là các bạn sẽ vẫn nghe và ủng hộ cho The IEF Show. Và nhớ rating 5 sao cho Uyên và Harley ở trên Apple Podcast, cũng như là để lại review. Và còn gì nữa không?
Thế rồi.
Chắc không?
Dạ.
À, và tụi mình The IF Show available ở trên Spotify và Apple Podcast, cũng như là rất là nhiều nguồn podcast khác. Mong là các bạn ủng hộ. Và bye. Bye bye đi.
Bye bye.